Trong ngày trời hôm nay, Radio Dân Anh xin kính mời quý vị theo dõi tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Bén Mở Cho Tôi, tác giả Maya Van Sotau, do nữ tu Phạm Hương chuyển dịch, qua các giọng đọc Đức Ông Hoàng Minh Hạnh, Trần Hoàng, Tuyết Trang, Hồng Vân,
Diễm Trang, Thanh Nga,
Hiếu Hồ, Phước Hải và Phúc Đồng.
Chương 205. Trong nhà của Giuse Seforis.
Nhà của Giuse không phải Giuse Arimathi, nhưng là ông già, dân Galilee, thuộc vùng Seporis, bạn của các con ông Enphe, đặc biệt là bạn của các anh lớn tuổi. Vì ông ta đã là bạn, và có lẽ cũng hơi có họ với ông già Enphe, bây giờ đã chết. Và nếu tôi không lầm, ông ta cũng có những liên lạc với các con ông Zebede, trong việc buôn bán cá khô của hồ Genesaret mà người ta nhập vào thủ đô cùng với các sản phẩm khác của miền Galilee, là những thứ thân thiết đối với người Galilee lạc lõng ở Jerusalem. Đó là điều tôi suy diễn ra dựa vào những lời mà hai con ông Enphe và Gioan nói với Thomas. Về phần Giêsu, người đi hơi lùi ở đằng sau với Manaen, mà người giao cho nhiệm vụ đi tới nhà Giuse Arimathi và nhà Nicodemo để xin hai ông tới gặp người, điều mà Manaen làm ngay lập tức. Giêsu vẫn còn ở với ba ông một lúc để ra lệnh nữa cho các ông về việc khôn ngoan trong lúc chuyện vãn. Vì tình yêu đối với người Lê-vi đã đặt họ vào sự an toàn. Rồi người chia tay họ và bước nhanh vào một tường mòn. Nhưng Gioan mau lẹ trở lại với người.
Tại sao con trở lại?
Chúng con không thể để thầy một mình như vậy. Nên con tới.
Và con nghĩ rằng con có thể bảo vệ thầy một mình con chống lại từng ấy người sao?
Con không chắc điều đó. Nhưng ít nhất, con sẽ chết trước thầy, và như vậy là đủ cho con rồi.
Con sẽ chết sau thầy rất nhiều, Doan ạ. Nhưng đừng tiếc, nếu đấng tối cao để con lại trong thế giới, là để cho con phục vụ người và phục vụ ngôi lời của người.
Nhưng sau đó...
Sau đó con sẽ phục vụ. Con phải sống bao nhiêu thời gian để phục vụ thầy như hai con tim chúng ta mong ước. Nhưng cả sau khi chết, con cũng phục vụ thầy.
Thầy của con... Con sẽ làm thế nào? Nếu con ở trên trời với thầy thì con thờ lại thầy. Nhưng con không thể phục vụ thầy trên trái đất một khi con đã lìa bỏ nó.
Con tin vậy thực sao? Nhưng thầy bảo con rằng con sẽ phục vụ thầy cho tới khi thầy lại đến, tức là đến lần sau cùng. Rất nhiều thứ sẽ bị khô héo trước thời gian sau cùng, giống như các con sông, sau khi đã là một dòng nước xanh đẹp và lành mạnh, nó khô cạn và trở nên bụi đất và đá vụn khô cằn. Nhưng con sẽ còn là con sông vang vọng lời thầy và phản chiếu ánh sáng của thầy. Con sẽ là ánh sáng tối cao, tồn tại để nhắc người ta nhớ tới Đức Kitô, vì con sẽ là một ánh sáng hoàn toàn siêu nhiên. Và thời kỳ sau cùng sẽ là trận chiến của tối tăm chống lại ánh sáng, của xác thịt chống lại linh hồn. Những kẻ kiên trì trong đức tin sẽ tìm được hy vọng, sức mạnh, an ủi trong những điều con sẽ để lại đằng sau con, là cái vẫn còn là con, và nhất là vẫn còn là thầy. Bởi vì con và thầy, chúng ta yêu nhau, và con ở đâu thì thầy ở đó, và thầy ở đâu thì con ở đó. Thầy đã hứa với Phêrô rằng, giáo hội có Phêrô của thầy là thủ lãnh và nền tảng, sẽ không bị nản lòng thối chí bởi hỏa ngục trong những cơn tấn công liên tiếp, và càng ngày càng hung dữ của nó. Nhưng bây giờ thầy bảo con rằng, cái điều vẫn còn là thầy mà con sẽ để lại như ánh sáng cho kẻ tìm ánh sáng, sẽ không bị phá hủy, mặc dù tất cả cố gắng của hỏa ngục để vô hiệu hóa nó. Và điều nữa là, cả những kẻ tin không trọn vẹn vào thầy, vì khi tiếp nhận thầy, họ không tiếp nhận Phêrô của thầy, họ cũng sẽ luôn luôn bị lôi kéo bởi chiếc đèn pha của con, giống như các con thuyền nhỏ không tay lái, không la bàn trong bão tố hướng về ánh sáng, vì ánh sáng có nghĩa là phần rỗi.
Nhưng Chúa của con ơi, con sẽ để lại cái gì? Con là đứa ngu si tội nghiệp, con chỉ có tình yêu.
Đó, con sẽ để lại tình yêu, và tình yêu đối với Giê-xu của con sẽ là lời nói. Và nhiều người, ngay cả trong số những người không thuộc về giáo hội thầy, không thuộc về giáo hội nào cả, nhưng họ tìm ánh sáng và sức mạnh. Họ bị kích thích bởi tâm hồn không được thỏa mãn của họ, bởi sự cần thiết phải thương cho linh hồn họ. Họ sẽ đến với con và sẽ tìm thấy thầy.
Con muốn rằng những người đầu tiên tìm thấy thầy là những người Do Thái độc ác này, những Pharisee, những luật sĩ này, nhưng con không dùng.
Không có gì có thể vào trong một nơi mà mọi thứ đều đầy tràn, nhưng con đừng nản chí. Đây, chúng ta đã đến nhà Giuse, hãy gõ cửa và chúng ta vào.
Đó là một căn nhà hẹp và cao, ở bên cạnh có một cửa tiệm thấp, mùi hôi vì các hàng hóa chất đống. Phía bên kia là một cái sân tối, vì các mái hành lang gieo ra ở trên nó. Một cái sân giống như cái sân của các quán trọ thời đó, có các hành lang để hàng hóa, các chuồng cho lừa ngựa, các phòng lớn cho khách trọ. Ở đây là một cái sân lát sơ sài, một bể nước, hai chuồng lừa ngựa thấp và tối, một cái kho thô sơ dùng như hành lang đâu lưng vào nhà, với một cái cửa thông ra cửa tiệm. Thêm một điều nữa là căn nhà này cũ, tối, với một cửa ra vào cao và hẹp, mà người ta vào sau khi đã lên ba bậc thềm bằng đá, đã mòn. Gioan gõ cửa và ông chờ cho tới khi nó mở ra một khe hẹp. Một khuôn mặt nhăn nheo xuất hiện, một bà già nhỏ quan sát trong bóng mờ.
Gioan, bà mở ngay đây, Thiên Chúa cùng con.
Cái miệng của khuôn mặt nhăn nheo nói, và cửa mở ra với tiếng động mạnh của then cài.
Maria, con không phải một mình, có thầy đi với con.
Bình an cả cho người, vinh dự của Galilee, và hạnh phúc cho Ngài đã mang bàn chân của vị thánh vào bên trong các bức tường của một người Israel thật sự. Mời Chúa vào, tôi đi báo cho Giuse ngay. Ông ta đang giao các mối hàng sau cùng, vì hoàng hôn đến rất lẹ trong tháng Emanim buồn tẻ.
Bà ơi, hãy để cho ông làm việc, chúng ta còn ở đây cho tới ngày mai.
Ngài đại vui cho chúng con. Chúng con đã chờ thầy từ lâu rồi. Vả nữa, mới mấy bữa nay, anh Giuse của thầy đã sai người hỏi tin tức của thầy. Nhưng ông chồng con sẽ nói cho thầy rõ hơn. Đây, thầy có thể ở lại đây. Chúa ơi, con phải rời thầy, vì con đang làm bánh dở dang. Nó phải chín trước hoàng hôn. Nếu thầy muốn cái gì, thì Gioan nó biết con ở chỗ nào.
Hãy đi bình an, chúng ta không cần gì ngoài việc trú chân.
Họ ở lại một lúc, rồi một khuôn mặt nhỏ nâu xuất hiện ở sau chiếc màn gió ngăn cách căn phòng với mái hiên. Và nó liếc nhìn, vừa sợ sệt, vừa tò mò.
Đứa trẻ này là ai vậy?
Giê-xu hỏi Gioan.
Chúa ơi, con không biết. Những lần trước con không thấy nó ở đây. Thực tình thì từ khi con đi theo thầy, con không đến đây để lo việc cho ba con nữa. Lại đây đi bé con.
Đứa trẻ đến với những bước nhỏ.
Con là ai?
Con sẽ không nói cho ông.
Tại sao vậy?
Con không muốn nghe những lời nói khó chịu. Nếu ông nói những lời đó, con sẽ cãi lời ông. Và Giuse không muốn như vậy.
Chuyện mới. Thầy ơi, thầy nói sao?
Và Gioan mỉm cười, giải trí về những lý lẽ của đứa nhỏ. Giêsu cũng mỉm cười, nhưng người giơ tay kéo đứa bé và người quan sát nó. Và người nói,
vậy con biết ta là ai không?
Chắc chắn là con biết, Ngài là Đức Mê-sia, Đấng sẽ làm cho cả thế giới thành của Ngài. Và khi đó, người ta sẽ không còn nói những lời khó chịu với những đứa trẻ như con nữa.
Con không phải người Israel phải không?
Con đã cắt bì, và điều đó làm cho con rất đau. Nhưng cái đói cũng làm con đau, và không còn má, không còn ai cả. Nhưng còn đau hơn khi nghe người ta,
và nó khóc. Nó đã mất đi sự cứng cáp lúc đầu của nó.
Gioan à, đây chắc là một trẻ mồ côi ngoại quốc. Chắc Giuse đã nhận nó vì tình thương và ông ta đã cắt bì cho nó.
Giêsu giải thích cho Gioan, người ngạc nhiên vì những lý lẽ và những nước mắt. Rồi người nâng đứa trẻ lên để nó trên đầu gối người.
Con nhỏ, hãy nói tên con cho thầy đi. Thầy rất thương con. Giêsu rất yêu tất cả các trẻ nhỏ, nhất là các trẻ mồ côi. Thầy cũng có một đứa, tên nó là Maxim. Và nó...
Con cũng vậy, vì con...
Giọng nói nhỏ chỉ còn là những sự thì thầm hơi nhận ra.
Vì con người Roma.
Thầy đã nói rồi, con mồ côi phải không?
Vâng, ba con không nhớ. Má con còn nhớ. Bà chết khi con đã lớn. Con ở lại một mình. Và không ai muốn có con cả. Từ Caesarea, con đi bộ theo các người du hành. Sau khi ông chủ đã đi xa, con rất đói. Nhưng nếu con nói tên con ra, con sẽ bị ăn đòn. Vì người ta hiểu bởi cái tên, tại sao vậy? Và con đến đây vào ngày lễ. Con đói. Con vào chuồng lừa với đoàn du mục. Con núp trong rơm cỏ để ăn lúa kiều mạch và các quả keo của lừa. Nhưng một con lừa cắn con nên con khóc. Người ta chạy tới và người ta muốn đánh con. Nhưng Giuse nói, không, người đã làm điều đó và người bảo hãy làm điều người làm. Vậy tôi nhận đứa trẻ và tôi sẽ làm cho nó thành dân Israel. Và ông nhận con và săn sóc con. Bà Maria cũng vậy. Ông cho con một cái tên khác. Vì tên con, má con gọi là Martian.
Và nước mắt nó lại bắt đầu chảy.
Vậy thầy sẽ gọi con là Martian giống như má con. Điều Giuse đã làm là rất tốt và con phải yêu ông ta nhiều.
Vâng, nhưng thầy nhiều hơn. Ông ta bảo vậy. Ông luôn luôn nói, nếu một ngày kia con gặp Giêsu Nazareth, Đấng Mê-sia, con hãy yêu người hết lòng, vì chính nhờ người mà con được cứu khỏi sự lầm lạc. Con nghe bà Maria ở phòng bên nói với các đầy tớ rằng, Đấng Mê-sia đang ở trong nhà, nên con đã tới để nhìn vị đã cứu con.
Con không biết rằng Giuse đã làm điều này. Ông ta rất keo kiệt. Không bao giờ con nghĩ ông có thể. Ông Giuse tội nghiệp. Ông keo kiệt và bất hòa với con cái ông. chúng không kính trọng tóc trắng của ông.
Thầy biết, nhưng con thấy không? Có lẽ với đứa trẻ này ông đã tự đổi mới và quên đi. Thiên Chúa thưởng cho ông về điều ông đã làm cho đứa trẻ. Bây giờ con được gọi tên là gì?
1/6. Con chỉ bằng lòng bởi vì nó bắt đầu giống như tên con. Manasseh. Còn tên đó. Nhưng Maria, bà hiểu, nên bà gọi con là Men.
Đứa trẻ nói điều đó với khuôn mặt nhỏ rất buồn, tới nỗi Giê-xu và Gio-an không thể nín cười. Nhưng để an ủi nó, Giê-xu giải thích.
Manasseh là một tên mà ý nghĩa rất êm đềm đối với chúng ta. Nó có nghĩa là Chúa đã làm cho tôi quên mọi đau đớn. Giu-se đã đặt cho con tên đó vì ông muốn nói rằng con đã làm cho ông quên mọi đau khổ của ông. Và con sẽ làm điều đó ha, để tỏ lòng biết ơn ông. Và chính con, với cái tên mới, con hãy tự nhủ rằng Chúa đã yêu con tới nỗi lại cho con một người cha, một người mẹ và một mái nhà, phải không?
Vâng, cách nghĩ như vậy. Vâng, nhưng Giuse nói rằng con phải quên đi cả nhà con. Con không muốn quên má con.
Giê-xu nhìn Gio-an và Gio-an nhìn thầy ở bên trên mái đầu đen nhỏ. Có cả một bài thuyết trình trong cái nhìn này.
Con ơi, bà mẹ thì người ta không quên. Giuse đã giải thích sai, đúng ra là đã hiểu sai. Chắc chắn ông muốn nói rằng con phải quên đi tất cả những đau đớn quá khứ của con, đau đớn của nhà con, vì bây giờ con có cái nhà này và con phải sung sướng.
À, như vậy, vâng, Maria tốt, và bà làm con vui. Ngay lúc này, bà đang làm bánh tráng nướng cho con. Con đi coi nó chín chưa, và con cũng sẽ mang cho thầy.
Và nó tụt khỏi đầu gối Giê-xu, tiếng động của bàn chân trần, mất đi trong dãy hành lang.
Vẫn luôn luôn cái khuynh hướng khắt khe, ngay cả nơi những người tốt nhất trong chúng ta, đòi hỏi những điều không thể được. Các con cái của dân Thiên Chúa, họ khắt khe hơn người. Đứa trẻ tội nghiệp, làm sao người ta có thể đòi hỏi một đứa trẻ quên mẹ nó, chỉ vì bây giờ nó đã cắt bì. Thầy sẽ nói điều đó với Giuse.
Thực tình con không biết ông ta đã làm việc này. Ba con cũng như nhiều người Galilee tới đây vào các dịp lễ, mà ông không nói tới nó với con. Hình như ba con không biết sự việc. Nhưng con nghe có tiếng nói của Giuse.
Giê-xu đứng dậy, Gioan cũng bắt chước, sẵn sàng để chào với những trọng kính mà họ phải có đối với ông. Ông chủ nhà bước vào, và đến lượt ông. Ông tự hạ khi cúi sâu, và sau cùng quỳ gối ở chân Giê-xu.
Đứng dậy đi Giuse, thầy đã tới, con thấy đó.
Xin tha cho con vì đã để thầy chờ. Ngày thứ sáu luôn luôn là ngày trọng thể. Chào Gioan, con có tin tức của ông Giê-xu không?
Không, kể từ lúc con gặp ông vào dịp lễ lều.
Vậy hãy biết rằng ông mạnh khỏe. Salome cũng vậy, tin tức mớ tin của sáng nay cùng với mớ cá gửi sau cùng. Và cả với thầy nữa, con có thể nói rằng bà con của thầy mạnh khỏe, tất cả đều tốt ở Nazareth. Những người tới sẽ đi vào sau ngày Sa-bát. Nếu thầy muốn nhắn tin thầy trò có một mình thôi sao?
Không, lát nữa là những người khác sẽ ở đây.
Tốt, có chỗ cho hết mọi người. Đây là căn nhà trung thành. Còn tiếc là Maria bận làm bánh và con bận việc buôn bán nên đã để quý vị một mình. Chúng con đã thiếu sót việc tôn vinh thầy và tiếp đãi thầy cho xứng một vị khách quan trọng.
Một người con Thiên Chúa cũng như ông Giuse ạ, tất cả những ai theo lề luật của Thiên Chúa đều bình đẳng.
Thưa, không đâu, thầy là thầy, con đâu có ngu như những người Do Thái đó, thầy là Đức Messia.
Điều đó là bởi ý muốn của Thiên Chúa, nhưng về những gì có liên can tới ý muốn của thầy và bổn phận của thầy thì thầy cũng như con trai của lề luật.
Vâng, những kẻ vu khống cho thầy không biết nói và làm điều thầy nói bây giờ và không biết làm điều thầy luôn luôn làm.
Nhưng ông đã làm rất nhiều về những gì thầy đã dạy. Thầy đã thấy đứa trẻ Giuse ạ.
À, thầy đã thấy nó. Nó đã tới. Nó biết rằng con không muốn. Tại vì thầy... Con đã sung sướng, nhưng điều đó có thể không phải là thầy.
Vậy có chuyện gì?
Là... Điều đó con không thích, vậy đó.
Tại sao vậy Giuse? Để người ta đừng khen con à? Tư tưởng của con đáng khen, nhưng đứa trẻ có thể nghĩ rằng con xấu hổ khi phơi bày nó ra.
Đúng vậy.
Đúng vậy à? Nhưng tại sao? Hãy giải thích sự việc cho thầy nghe.
Đây, đứa trẻ không sinh ra là dân Hy Bá bởi cha mẹ Hy Bá. Cả đến không phải là Tân Tòng, cả đến không phải do một người đàn bà thuộc trước ta và một người đàn ông dân ngoại. Đó là đứa con của hai người Roma. Các nô lệ được giải phóng của một người Roma ở Caesarea Maritima. Ông ta giữ đứa bé trong thời gian ông ta ở đó, nhưng khi ông đi, ông không lo cho nó nữa và đứa trẻ ở lại một mình. Đương nhiên là những người Hy Bá không nhận nó. Các người Roma là thế nào, thầy biết rồi. Và nhất là các người Roma ở Caesarea, đứa trẻ đi ăn ngày.
Đúng, thầy biết, nó đã đến đây và con đã nhận nó. Thiên Chúa đã ghi hành động của con trên trời.
Và con đã cắt bì cho nó, con đã đổi tên cho nó, tên của nó, dân ngoại, thờ tà thần. Nhưng con không muốn nó để cho người ta thấy, và con không muốn nó nhớ tới quá khứ của nó.
Tại sao Giuse?
Giêsu hỏi các em ái, và người thêm.
Đứa trẻ khổ vì vậy, nó nhớ mẹ nó, điều đó dễ hiểu thôi.
Nhưng cũng dễ hiểu ước muốn của con là không muốn bị chỉ trích vì đã tiếp đón một...
Một trẻ vô tội, không có gì ngoài điều đó Giuse ạ. Tại sao con lại sợ sự xét đoán của loài người, trong khi sự xét đoán cao hơn, sự xét đoán của Thiên Chúa đã xác nhận hành động của con vì nó thánh? Tại sao con xấu hổ bởi một hành động tốt, vì kính trọng loài người hay vì sợ sự trả đũa? Tại sao con muốn cho đứa trẻ một gương mẫu phức tạp như việc đổi tên, việc khỏa lấp quá khứ vì sợ nó làm tổn hại cho con? Tại sao con muốn ghi vào đứa trẻ sự khinh rẻ cha mẹ? Giuse, con đã làm một hành động đáng khen, nhưng con lại bao trùm nó bằng những lớp bụi của những tư tưởng bất toàn này. Con đã bắt chước một trong các hành vi của thầy, con đã tiếp nhận tốt lời thầy, nhưng tại sao con không làm cho hoàn hảo việc bắt chước thầy bằng cách hoàn thành một cách thẳng thắn công việc này khi nói rằng, đúng, đứa trẻ người Roma, nhưng tôi không ghê tởm vì nó là con đấng tạo hóa như tất cả chúng ta. Chỉ có điều tôi muốn cho nó ở trong luật của chúng ta, nên tôi đã cắt bì cho nó. Thực vậy, phép cắt bì thực sự sắp tới, và người ta sẽ thực hiện nó trên con tim của người ta, và nó sẽ lấy đi cái vòng đai thắt nghẹn của sự dâm đãng chấp ba. Bởi vậy, dù cho tới lúc này, đứa trẻ vẫn còn là đứa trẻ, thầy không muốn khiển trách con đã làm đúng, con là Hy Bá, con làm cho nó thành Hy Bá. Ôi, trong tương lai sẽ có biết bao Marcian, Caius, Felix, Cornelius, Claudius và những người khác sẽ thuộc về Đức Kitô và nước trời. Cũng có thể đối với nó, lúc này không biết thế nào là Hy Bá và dân ngoại, sẽ tới tuổi trưởng thành khi lề luật mới và thực sự đã được đặt nền tảng với một đền thờ mới, với các thầy cả mới, và nó sẽ tới đó không như con nghĩ, nhưng để được sát hạch bởi Thiên Chúa và được nhìn nhận là xứng đáng với đền thờ mới của người. Hãy để cho nó cái tên mà mẹ nó đã cho nó. Đó cũng còn là một vuốt ve của từ mẫu. Thầy hiểu điều con muốn nói khi gọi nó là Manasse, nhưng hãy để cho nó cái tên Marcian. Và nếu ai hỏi thì chỉ nói, đúng, đó là Marcian, hầu như là môn đệ của Đức Kitô và Maria đã đặt tên này cho nó. Giuse, hãy can đảm trong điều tốt, và con sẽ lớn, rất lớn.
Thưa thầy, như thầy muốn, con không muốn làm trái ý thầy, và thầy tin rằng con cũng đã hành động đúng như một người.
Con đã hành động đúng, sự đau khổ của con đã làm cho con nên tốt. Những điều con đã làm đều tốt, và hành động này tốt.
Những tiếng gõ trên cái cửa mở ra ngoài phố đã làm gián đoạn cuộc đàm thoại.
bàn tay con đây, ánh nến cháy lung linh, hương trầm thơm cầu kinh như đời con dâng Chúa. Xin cho con đây luôn phục vụ trong yêu thương, dẫu khó khăn nhiều nhưng với Chúa con lên đường. Với Chúa mến yêu, phục vụ trong yêu thương, với Chúa lên đường muôn khó khăn coi thường. Với Chúa mến yêu, phục vụ trong yêu thương, với Chúa lên đường muôn khó khăn coi thường. Đây là muôn hương hoa con kinh tiên dâng trà, trong ngàn muôn câu ca đây đời con dâng Chúa. Xin cho con đây luôn phục vụ trong yêu thương, dẫu khó khăn nhiều nhưng với Chúa con lên đường. Với Chúa mến yêu, phục vụ trong yêu thương, với Chúa lên đường muôn khó khăn coi thường. Với Chúa mến yêu, phục vụ trong yêu thương, với Chúa lên đường muôn khó khăn coi thường.
Cho tôi nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc www.memaria.net. Email về memaria2000@yahoo.com. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.
Amen.